Tôi cũng nói hết rồi. Nói tới tim nước răng rụng nha mày. Bây giờ người ta cứu nha.
Nói nhiều rồi, cái tim
nó nhức. Sử dụng nó nhiều quá. Từ tuổi trẻ, từ chục năm nay nó nhiều quá. Không có ngày nào mà không có nói. Cái mơ tới chiều nói. Sử dụng cái tim nhiều quá. Thì cơ thể nó hữu hạn thôi. Mình làm quá nó sẽ bệnh. Cũng như cha Nhẫn Hòa là bị bệnh tim từ nhỏ. Bây giờ cũng lâu lâu phải xe phải vô gara thì người phải vô bệnh viện. Chữa trị. Khỏe nhiều. Khỏe mà bệnh tim mà nó phải lấy nước ra. Nó cho uống như mình đi tiểu đó. Tiểu cho con người nó gầy đi. Đi hết cái mỡ trong mình đó. Rồi về mới ăn bồi bổ nó mới mập lại. Mà muốn mập là phải ăn có chất dầu chất mỡ nó mới mập. Còn ăn mà không dầu mỡ thì nó ốm nhưng mà nó tốt hơn là mập. Người bây giờ người ta bỏ tiền người ta ăn dầu ốm đó. Tôi lúc này tôi cũng ăn đồ dưỡng sinh cho nó ốm mà. Hại nhất là cái thịt heo. Người nào mà ăn thịt heo là cái mỡ nó vô tim dễ lắm. Thì theo nhiều chừng nào là bị mau bị mỡ nó vô trong máu. Là ăn đồ nướng thịt bò nướng rồi không có sao. Ăn rau cỏ nhiều nó tốt. Còn nếu mà ăn thịt heo thì chắc chắn là phải bị bệnh này. Còn đông nhiều người thích ăn thịt heo. Đi tiện ăn tiện sắm rồi là toàn là thịt heo không. Mỡ nhiều lắm. Thấy nó mập vậy chứ bệnh. Không có khỏe đâu. Cái tu là mình cần cái gì? Mình cần cái cơ thể. Mà mình tu để chi? Để mở cái đại trí của mình ra. Có cái đại trí, có cái ý chí vô cùng. Bất khuất, bất diệt. Không có ai có thể phạm với cái tâm pháp của mọi người. Thì chúng ta tu ở đây là tự tu tự tiến, để khai triển cái thức hòa đồng sẵn có của chính mình. Thì mình cũng nhờ cái gì mà mình mới khai triển được? Nhờ cái cơ thể này, nhờ sự kích động và phản động của cơ thể này. Từ ăn uống đi đứng làm việc này kia nọ đều là ở trong kích động và mới thấy rõ cái luật ở trong ta. Chính ta gây ra sự xáo trộn chứ chẳng có ai xáo trộn ta. Nhớ cái này thì cái khối óc thần kinh của chúng ta là đem cái luật trời xuống mặt đất, đem sự tha thứ và thương yêu xuống mặt đất rất rõ ràng. Vấn đề đi mũi trong một gia đình mà biết thương yêu, biết dồn lại chính họ, biết nhìn lại bản tánh của họ thì trong cái gia đình không bao giờ có sự gây khổ. Vì chúng ta rất bận rộn. Chúng ta phải tu sửa nhiều kiếp sai lầm trong cái tham dâm dục tánh. Tham dâm dục tánh mà nó biến thể ra thành ra công cao ngạo mạn. Mà nhìn lại cái, tánh, cái bản tánh ta rồi nắm đầu được cái thằng dục đó cái này. Cái gì ở trong gia đình nó cũng hòa nhã tốt tươi. Mà cái tham dâm dục tánh đó là nó gây ra đổ vỡ. Vì tình cảm cũng đổ vỡ mà lý trí cũng mờ ám. Thành ra thiếu trí không có phát triển nổi, chỉ gây gỗ, chỉ hơn thua, chỉ tưởng ta hiểu hết mà để đàn áp đối phương. Rốt cuộc là ta là một loại người tại thế gian mà thiếu trí. Còn đời đầy đủ trí, tri giác của người là chỉ có tha thứ và thương yêu, thực hiện cái hạnh từ bi để tận độ chúng sanh. Cái đó là cái cần thiết của quả địa cầu. Đó là nằm hẳn trong cái luật của vũ trụ. Mà nhiều người không hiểu. Chọt đầu này phá đầu kia. Để làm gì? Có lợi cho chính mình. Khi mà chúng ta thức giác được vị trí của chúng ta, đem lại sự tha thứ và thương yêu xuống thế gian, thì ta đâu có cần phải làm những chuyện nhỏ mọn như thế đó, chặt người này phá người kia để làm sửa tâm sửa tánh để thăng hoa. Gương lành đã lưu tại thế, Đức Phật đã thành. Và Đức Phật đã nhắn nhủ rằng mọi người sẽ thành. Mà thành cái gì? Thành bằng một lượng từ bi khai mở, bỏ cái nghiệp tâm nó mới trở về với sự chân giác, thì nó mới thành tựu được giá trị của từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên người tu thực hành là đi trong trực giác khai triển tâm lực, không có mượn, không có vá víu, không có xin xỏ. Mình thực hành, mình càng ngày càng thấy nó càng nhẹ. Như các bạn ở nhà tu thiền động loạn, việc này việc nọ lo, rồi một người lâu lâu tới đây thiền đường chơi với nhau, mình thiền hai mặt băng nó dễ dãi quá, mình thấy nhẹ rồi. Nhẹ rồi, nhờ cái gì? Nhờ cái tâm thức của cha chúng ta hướng thượng, và thấy chúng ta, sự hiện diện của chúng ta chỉ có một, không có ai có thể chế tạo chúng ta được nữa. Hết sức. Một lần này thôi được làm người và sống hòa với vũ trụ càn khôn, nhân loại vạn linh là một, thì chúng ta mới thấy rằng anh hùng từ bi thể hiện tại thế gian. Tại sao nói mọi trạng thái là tôi, cổng cỏ cũng là tôi, nó có sự sống. Như tôi đã thường nói, thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Không có cọng cỏ nào không có rễ để hút nước mà sống, mà không có con người nào lại không có cái miệng để ăn để mà sống. Thì tương đồng cái thức sống tiến hóa đó, thì cọng cỏ cũng là ta. Chúng ta phải đem tình hòa đồng và thương yêu xây dựng, thì chúng ta mới thấy rõ cái lục vũ trụ đang nằm trong tâm thức của mọi người, và đang nằm trong tâm thức của vạn linh thể hiện trước mắt chúng ta. Trong định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Nếu nó không hồi sinh thì đâu có cỏ trước mặt chúng ta. Ta xịt là tiêu nó, lấy lửa đốt nó, nhưng mà bữa sau nó còn có cỏ mọc lên. Sự hồi sinh nó vô cùng thì mới thấy con người không bao giờ bị diệt. Tâm linh con người vẫn thay đổi. Trao đổi trong chu trình tiến hóa, không ngừng nghỉ, chứ không phải là bị giới hạn. Cho nên đừng hiểu lầm, ta chết là thôi, rồi lại làm những điều liều mạng, rốt cuộc là mình tự hại mình. Tham lam, bất chánh, giết hại người này, giết hại người kia, thị phi. Tu không lo sửa mình, mà nói chuyện người ta là thị phi, hại mình không hay. Rồi bây giờ mình phải làm sao đây? Mình phải cố gắng có cái phương pháp rất rõ ràng, niệm Phật, thầm tu thầm tiến, khai mở những tầm từng lớp ở bên trong đã bị u uất ở bên trong không mở được. Bên ngoài bây giờ bạc tỷ đem vô mở cũng mở không được, chính ta thức tâm là ta mở nó được. Không còn sự u uất trong buồn tủi trong nội tâm nữa. Nếu mà nuôi dưỡng sự u uất buồn tủi trong nội tâm đó, thì không có làm đại sự được. Quốc hồn không có phục hồi thì không có làm đại sự được. Cái hồn chúng ta đầy đủ, lành mạnh, từ bi, cởi mở, đó là quốc hồn. Mà nếu chúng ta lãnh đạo một xứ mà tâm hồn chúng ta bị sức mẻ, thì chúng ta đưa dân đi đâu? Mà chúng ta trở về một xứ của chúng ta, ta cộng tác với đồng bào của chúng ta, mà tình thương chúng ta không có, tình người chúng ta không có, vậy chứ chúng ta đi về để làm gì? Mà tôi muốn về xứ tôi để làm gì? Xứ tôi là đâu? Xứ tôi là xứ đời đạt bất diệt, là nguồn cội, là nội tâm thôi. Tôi phải trở về nội tâm, tôi mới trở về được nguồn cội của tôi. Cái quê hương tôi, đất tổ tôi không bao giờ bị diệt bởi sóng gió, không bao giờ bị diệt bởi kẻ thù. Nhưng mà nó thể hiện đời đời trong tâm thức của tôi. Mà tôi không chịu trở về, tôi làm sao tôi có quốc hồn? Mà nếu tôi xây nước hay tôi làm gì, tôi xây dựng hay tôi phục quốc đó, phục nếu phục hưng quốc hồn chưa phục hưng được, làm sao phục quốc? Cho nên mình hiểu cái trình độ con người không phải là cái bằng cấp, nhưng mà tâm thức bằng lòng học không, bằng lòng nhịn nhục không, bằng lòng chịu đựng không, bằng lòng nhìn nhượng cho họ mà chúng ta có cơ hội tiến. Thì đó là học hỏi không ngừng nghỉ Đức Phật đã làm. Chánh trị nắm tâm tê mà dám ra ngồi ngoài rừng để học cái gì nữa? Gươm dao nắm trong tay mà đi ra ngoài rừng học để làm gì? Bỏ hết, kể cả mơ tóc đời cũng là bỏ luôn, để làm cái gì? Để tìm lại những cái gì không bao giờ mất mà chính Ngài đã tìm. Tới ngày hôm nay người ta mới nhắc Thích Ca đó. Những vị sư khổ cực quyên từ sư từ các cái chùa cũng để cái hình của Ngài, để cho mọi chúng sanh thấy rằng người ta đã đành thành công trong lĩnh vực tâm linh và đã giải quyết cho mấy nghìn năm sau. Bây giờ khoa học huyền bí, khoa học vật chất đã tiến bộ, và kể cả khoa học huyền bí về tu học cũng là trong một kiểu mở trực tiếp để giải tâm giải trí, mở thức mình để tiến hóa. Mà mình không hành, rồi ai là người hành cho mình? Ai là người kế tiếp xây dựng cho vũ trụ này được tốt đẹp? Có phải con người không? Cho nên sự hiện diện của các bạn từ ở Việt Nam đến đây, các bạn làm gì? Đóng góp cho mảnh đất này, xây dựng cho mảnh đất này, xây dựng cho xã hội này. Thật sự đã làm. Và bây giờ cộng với chúng ta nhớ nguồn cội và xây dựng cơ độ tâm linh cho chính mình, nhân hậu ảnh hưởng người khác. Đó là con đường cao quý, bất diệt và không bao giờ bị mất nữa. Khi chúng ta ý thức được vạn linh là một thì không còn sự sửa đổi gì nữa hết. Chỉ có một đường để đi về với chân lý, tự thức tự tu để đạt cái sự ôn hòa cỡ mở. Khi mà các bạn có dư thừa sự sáng suốt thì con người của các bạn đi đứng nói năng đều ôn hòa. Mà thiếu thốn về sự sáng suốt, không bao giờ chấp nhận sự ôn hòa, chỉ chấp nhận sự đả phá mà thôi. Nhưng mà sau sự đả phá rồi đi đâu? Không biết đặt câu hỏi đó, nhưng mà thích chuyện đả phá. Nhưng mà chúng ta tu, người tu, chúng ta tham thiền, hỏi cho đã phá rồi, bạn đi đâu? Mình hỏi tới, thế là tôi không đi đâu. Vậy thì tôi tu để tôi đạt về không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, bây giờ tôi còn ở trong sự tranh chấp, vậy chứ chừng nào tôi mới về không được. Tôi khởi đầu bởi cái không. Thì tôi mới nhàn hạ, tôi mới nhẹ nhàng. Chứ tôi xưng danh ông này ông nọ, rốt cuộc rồi tôi cũng về không. Tôi đạt được cái gì? Thấy không? Tôi bận rộn trong cái danh xưng và không tiến. Tự gạt mình không? Cho nên phải tự mở cái thức bình đẳng. Muôn người là một, vạn linh là một. Thì sống chỗ nào các bạn thấy cũng đầy đủ an ninh. Các bạn nhìn cây cỏ, nhìn bóng hoa, nhìn cây cổ thụ, các bạn thấy sự kiên nhẫn tiến hóa của chính nó. Rồi các bạn nhìn lại, lấy nó làm cái gương để soi bạn, coi thử bạn có đầy đủ kiên nhẫn sống trong lễ sống của vũ trụ không. Thì khi mà chúng ta lấy cây bông hoa mà phản chiếu lại chính ta, thì ta còn đang bồn chồn mong ước tu thành Phật, mong ước tu thành thần, nhưng mà không mong ước sửa tôi trở về với sự thanh tịnh. Thành thức càng tu càng động. Mà khi các bạn thấy rằng mình động, bây giờ mình sửa cho nó tịnh. Tại sao động? Vì mình ôm nghiệp tâm quan hệ. Ở đời mình mê, mình cứ vợ, mình để con, thì tự nhiên tất cả là động. Nhưng mà cái động đó là gì? Động đó là đem luật trời xuống thế gian, nhân đạo. Mình hiểu được nhân đạo thì mình thấy cảnh vợ chồng nó vui. Mình hiểu được nhân đạo, thấy cảnh mình đang nuôi nấng một cục tình yêu tại thế, nó vui. Mình thấy con mình thích. Từ con mình thích luôn cả xã hội, thích luôn cả nhân loại. Thì mình khai mở, mình thấy rằng mình đang đem cái luật yêu thương, tha thứ và thương yêu xuống thế gian, thì nó tiến dần tới thế giới đại đồng. từ cái một nó ra mười, mười nó ra trăm, trăm nó ra ngàn, ngàn nó ra vạn. Chứ các bạn xuống đây đâu có phải chơi đâu. Đem cái luật tha thứ và thương yêu xuống thế gian, mà nó nằm hẳn trong khối óc thần kinh cơ thể của các bạn. Bạn biết tha thứ và thương yêu, bạn thấy con đường, cái cuộc sống của các bạn rất nhàn hạ, sung sướng thật. Chỉ tôi mới có sự chi giác tha thứ và thương yêu. Dù bất cứ những sự kích động và phản động nào đến với chúng tôi cũng thấy đó là món quà của Thượng Đế gửi cho tôi để thử thách. Tôi phải quý nó, thương nó và tha thứ nó. Thì tôi thấy rằng tôi sống bất cứ ở xã hội nào, ngay trên núi, ở dưới biển hay là ở đầm trống, nơi nào tôi cũng có thể sống được, không có bị kẹt nữa, không có uất hận nữa, không có sự u buồn về với tôi nữa. Từ kiếp này tới kiếp nọ, người Việt Nam đã hy sinh rất nhiều, ngày hôm nay mới có được sự văn minh đến với cho người Việt Nam khắp thế giới. Đã nhiều kiếp đau khổ, lao mình bị chà đạp, bị nhồi quả. Ông bà tổ tiên bị chà đạp, luôn triền miên. Tới ngày hôm nay, mồ mả cũng bị quật thao gỡ lên hết. Để chi? Để chúng ta thức cái gì còn sinh tồn nữa. Mồ mả ông bà mình cũng bị đào lên rồi, bây giờ cái gì còn sinh tồn nữa? Phải phần hồn. Cho nên chúng ta phải biết làm một cuộc cách mạng tâm linh để trở về với chính giác của chính chúng ta. Thì chúng ta mới sửa mình, chuyên hóa, nhịn nhục, độ tâm thức khai triển, độ tha tiến hóa. Đi tuần tự như vậy thì tương lai sự hội tụ nó sẽ tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta cứ lý luận đâm chém giết chóc, sinh hại lẫn nhau, rồi sự tồn tại ở đâu không biết, chỉ đòi hỏi sự tranh chấp mà thôi. Rồi chị tranh chấp đó làm cái gì bây giờ? Kết quả nó ở chỗ nào? Kết quả của chúng ta có sự hiện diện trong căn nhà này là do khí giới tình thương đã đưa chúng ta tới đây. Nếu họ không thương chúng ta là một dân nghèo nàn đau khổ, bị xô đuổi, không có ai nhận chúng ta. Cho nên cái khí giới tình thương là cao quý nhất. Mà vón vẹn của con người Việt Nam chỉ ôm có cái khí giới tình thương hiện tại. Biết tôi thiệt thòi, tôi mất mát, nước mắt chảy từ trong tâm hồn cho tới cặp mắt tôi. Nhưng mà tôi vẫn kiên nhẫn, một tâm, một thức, sống chung cùng vũ trụ và nhân loại, để xây dựng thành một biển yêu cho mọi người được chung hưởng. Vì làm sao nói rằng tôi có khả năng xây dựng được một biển yêu là tôi là một người bị chà đạp nhiều nhất từ nhiều kiếp, mới hiểu rõ tình yêu của Thượng Đế. Chỉ có tình yêu đó mới cứu vớt được tâm. Tôi thấy tôi nên sống trong sự sống của lễ sống. Thì lúc đó cái pháp thủy triển miên cao từ tay này tới tay nọ, như các bạn tu đây đồng đồng thét, mỗi người tự thực hành, mình thấy rõ. Khi chúng ta tham thiền, khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, khi chúng ta soi hồn, khi anh em bạn đạo tương ngộ với nhau, không nghĩ vấn đề cách biệt giữa trình độ, không nghĩ vấn đề cách biệt tiền bạc địa vị, nhưng mà nghĩ sự thương yêu lẫn nhau. Hàng tháng hàng tuần các bạn ngồi nhau, gặp nhau, chung vui trong giây phút xây dựng, ăn cơm rồi êm lềm tâm thức mình ôm lấy, mà ôm lấy một bầu không khí thương yêu rõ rệt, từ nhà đến đây rồi đây về nhà, rồi từ đó mới thật sự ảnh hưởng. Thấy rằng con người vô vi là con người nhẫn nhục và tự luyện cái bản chất hy sinh tối đa để khôi phục lại khí giới tình thương, cứu mình và độ tha ở tương lai. Cho nên người vô vi là đi trong cái thức không không, không tranh chấp, không hại ai. Và cái nhỏ chúng ta sẽ biến nó thành cái không, cái lớn nó là phải trở nên cái nhỏ, thì chúng ta mới ngự trị trên cuộc thương yêu xây dựng được. Còn không, chúng ta sẽ mất hết. Một cái khí giới cuối cùng của Thượng Đế đã trao trong tâm thức của các bạn, mà nếu các bạn không giữ lấy thì cái khí giới cuối cùng mất thì không còn cái khí giới nào mà cứu tâm linh được. Vì tâm linh có thương, cái xác nếu mới có sao. Đừng có hiểu lầm rằng cái xác của tôi là quan trọng, tôi phải giữ xác, tôi phải giết nó. Không phải như vậy, sai rồi. Khi các bạn nhìn lại cái xác của bạn với vũ trụ là một, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, nhưng mà bạn là bạn thôi, chứ không có ai có thể chế một người thứ nhì được. Cho nên các bạn phải tìm hiểu lấy bạn và khai thác trật tự trong bạn, và xây dựng càng ngày càng sáng suốt hơn, cởi mở hơn, thì đó mới thấy rõ từ bi là sức mạnh. Lúc đó mọi người đều vui tiếng trong cái di thiện tôi lạc, giúp đỡ lắm. Chúng ta tại tị nạn, mọi người giúp đỡ chúng ta, chúng ta đến được đất liền quốc gia thứ ba. Bây giờ chúng ta cứ thực hiện cái khí giới đó, tình thương và đạo đức, rồi đây cả thế giới sẽ biết người Việt Nam đã được điêu luyện qua những sự thật sự đau khổ, mới tìm tàng được một kho báu cho nhân loại ở tương lai. Cho nên các bạn tu vô vi không phải là tu chơi, làm đại sự không phải làm tiểu sự, làm việc của Đức Thích Ca làm, làm việc của chư Phật làm, làm việc của chư tiên làm, không phải làm việc của người phàm. Chỉ nung nấu, xây dựng, thực hành và tiến tới cái đức nhịn nhục tối đa mới tận độ chúng sanh. Hôm nay tôi cũng vui được gặp các bạn ở đây, tuy hàng ngày được nghe những tiếng giảng của tôi và thấy hình ảnh, nhưng mà không được gặp bản thể và nụ cười của tôi. Ngày hôm nay chúng ta vui sống trong giây phút này. Các bạn có gì thắc mắc hỏi thêm, tôi sẽ phúc đáp rõ rệt hơn, rồi các bạn sẽ nắm nguyên lý đó, tự tu tự tiến. Có gì thắc mắc hỏi đi.
Thầy nói thì cũng không có hoài cái chữ lực, như thầy thường nói trong băng lực, từ bi là sức mạnh. Cái từ bi mới là mình làm đầu với tất cả. Mình nói nếu nhiều khi con thấy thì cái tâm từ con cũng không có bao nhiêu. Mình nhiều khi con muốn làm mình sao thấy cũng khó quá thầy. Nhưng cá nhân con thì thầy có thể chỉ điểm cho con.
Cho nên cái trình độ thầy đã nói rằng trình độ không mua không bán. Con đứng trong cái vị trí này, con phải thực hiện trong trình độ này, rồi từ đó nó sẽ tiến tới. Vị trí nào cũng có từ bi, nó mới có quân bình, nó mới có sự sống hàng ngày. Cô mang áo mặc, con hiểu chỗ đó không? Chứ con muốn làm một cái ô từ bi như người ta ca tụng sự tốt đẹp của Đức Thích Ca, cái đó không phải. Đức Thích Ca phải cưới vợ, phải nuôi con, phải phục sự đất nước, ngài mới cảm thức được sự tu học. Thì con ở cũng ở trong cái tình trạng đó, con thấy không? Có gia đình, có thể xác, mà nhìn bên ngoài thấy rằng tôi chưa đạt cái gì, nhưng mà tôi cũng chưa thấy từ bi. Vì con nghe cái từ bi nó quá lớn. Từ bi chỉ có ông Phật thôi, chứ còn con không có. Cái đó là con bị thiệt thòi. Chính con có từ bi, sắp lại trật tự cho chính mình. Mọi sự xảy đến với chúng ta nhịn nhục là chúng ta đã có cơ hội thực hiện từ bi rồi. Chúng ta đi làm cho tốt, thực hành cái gì cũng tốt, để cho mọi người an vui. Người kế bên có gì đau khổ chúng ta giúp, thấy không? Và tình thương bạn đạo chúng ta mong muốn mỗi ngày mỗi có nhiều bạn hơn thì cùng đàm đạo. Nhưng mà đàm đạo nhiều khi nó vầy xéo mình cũng thấy thằng đó nó thương mình, nó mới chửi mình. Thì mình học cái từ bi từ nó. Và mình chấp nhận học là mình được thể hiện cái từ bi hòa hợp với nó. Chứ cái từ bi nó nhỏ nhặt từ lúc chút nó mở ra, nó câu kết càng ngày càng lớn, càng rộng, càng đông người. Rồi người ta nói cái chữ từ bi nó mạnh mẽ hơn. Con hiểu cho đó không? Khi mà hy sinh trọn lành rồi, con đã hy sinh dấn thân cái hồn con giáng lâm xuống thế gian này, dấn thân hy sinh thì phải hy sinh cho trọn. Cái gì mình làm phải tận tâm tận tình nó mới thể hiện đạo đức. Thì từ cái đạo đức là đi tới từ bi đó. Hết qua cái đạo đức rồi không có đi cái đường nào hơn của đường từ bi. Con hiểu không? Thì hàng ngày con đang học đó, đang làm đó.
Nhiều khi con thấy con làm mà
bởi vì con còn chấp rồi con dòm con nói chú chán từ bi đâu mà ông Tám không nói từ bi. Khi mà con biết dòm tự tánh con, vẫn thấy cái bản chất tham sân dục tính hơn thua của con cũng nắm đầu nó, con dạy nó.
Khó quá, thầy.
Không khó.
Nhiều khi bắt nó niệm Phật mà nó đâu có chuyện niệm.
Nó phải làm. Bởi vì lĩnh của mình. Ê, ai làm chủ bây giờ? Khi con thấy từ đầu chứ chân ai là người trách nhiệm? Chính con là người trách nhiệm. Mà tại sao nó không làm? Là mình không có thường xuyên dạy dỗ nó đâu có làm. Cho mình mới biết thực hiện. Tụi bay không niệm tao niệm thì ảnh hưởng nó phải niệm đồng niệm. Con hiểu không? Cho mình không chịu làm mà nói chú cha tôi dòm với tôi khó, tại mình không chịu làm. Nhớ tôi chị xào hủ tiếu, chị qua xào hủ tiếu đãi tôi ăn ngon quá mà tôi thấy xào hủ tiếu khó quá, tôi xuống tôi xào thử coi. Tôi làm thì tôi làm ra. Tại tôi không chịu làm mà tôi nói nó là khó. Đó là lý luận không có thực hành. Con hiểu không? Ta thực hành là nhất định ta phải làm được. Hồi trước khi con chưa tới Việt Nam mà nói chuyện xã hội Mỹ, con coi những magazine thấy Mỹ là Boston là như vậy. Thôi. Ông nội ơi, tôi đâu có dám biết tiếng Mỹ mà tôi qua đây tôi dám sống như người ta. Một ngày con không dám nghĩ nữa. Mà con có thể sống này bao nhiêu năm rồi cho người Mỹ. Con hiểu không? Chúng ta không làm là được. Cho nên nói con là đặc biệt tại mặt đất này. Không có người khác có thể chế con ra được. Đặt đâu rồi cũng có phát triển. Thấy không? Bây giờ con tu về đạo Vô Vi, con được nghe rất nhiều lời giảng, kể cả thực hành, kể cả hành động của thầy, tụi con có quyền kiểm soát bất cứ lúc nào. Thấy không? Rồi mới thấy là con người người ta làm được, tại sao tôi làm được? Tại vì tôi thiếu cái này nè. Hồi trước ông Tám tu như vậy nè, bị vợ chửi nè, bị người ta gõ đầu ông nè, bị người ta thọt cò lét ông. Tôi có bị không? Tôi chưa mà. Người ta còn sợ tôi mà. Tới hồi mà ông tu đó, ông cũng phải sợ người ta mà. Đẩy ông vô trong góc tường, ông cũng phải ngồi đó, ông thiêm thiếp cũng là ông tu. Vì ông hiếu tu, ông thấy là chỉ có tu mới giải quyết được cái nợ trần gian, chỉ có tu mới cứu được ông. Và chỉ có tu tương lai mới nhìn lại anh em của ông tại mặt đất, thì ông mới có cái hạnh tu như vậy. Tu tới đến nỗi trong túi không có đồng xu mà. Khổ hết sức khổ mà không bao giờ tha. Thấy là một vinh hạnh, thấy là một đường lối. Tôi được kiểm điểm lấy tôi và tôi được khai triển cho tôi. Tôi được mở tâm mở trí cho tôi. Để tương lai tôi sẽ sống với cái xã hội này. Vì cái bản chất của tôi còn chấp, còn tranh luận, còn lý luận và không có thực hành lười biếng, thì tôi phải tăng diệt con ma lười biếng, tất cả mọi sự bừng sáng trong hội tập. Thì con đã nghe quá rồi những gì thầy đã thực hành, mà tới ngày nay là 60 mấy tuổi rồi vẫn nhắc lại đầy đủ những cái gì mà thầy đã nói cho con nghe. Thấy không? Thì con về con làm lại thì con là gì? Con hơn ông Tám. Tám rồi cộng cái chữ 2, 82. Thêm 8 rồi 83, 84, 85, thiếu gì không ta?
Con có câu hỏi nhé thầy, đây là cái việc cái tinh thần đạo tu học thầy có thể. Bởi vì cách đây thứ 7 tuần rồi đó, thì con thiền, con nghe băng của cha Nhữ Hòa. Thì nghe cái chị nói về việc như là các chị thương liên mời mượn khác đó. Thì con nghe cái có một nguồn điểm mạnh từ ở đây nó chạy xuống, không biết có để thắng đi lưng ấy, thì con sợ quá, con làm chút, làm pháp luân thường chuyển liền. Con thấy chưa đủ, con làm chú minh tiếp. Làm chú minh xong rồi con cũng thấy chưa có được, thấy cũng chưa có thoải mái nữa, chưa được nằm xuống niệm Phật. Thì con ngủ luôn, mấy bữa nay thì không có, không có để ý.
Con thấy vấn đề đó không? Khi mà con nghe như vậy, con chăm chú, con để ý con ma, chứ đâu có để ý cái chị đó. Thì khi con đánh con ma là con rước con ma. Mình nghe chuyện ma là chuyện của nó, và nghe người đó đắc đạo là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Mình đừng có ôm cái chuyện nó vô trong mình. Cũng như mình mở cửa mình rước ma, thì nhà nào lại không có ma, nó đi ngang, nó chớp cái nó làm cho một là lạnh ở đây, hai là lạnh ở xương sống. Đó là cũng như là nó nhập thử này sợ ma không? Vậy đó. Nhưng mà con có cách, con làm pháp luân, làm chiếu minh để giải nó ra. Thì nhớ rằng trong lúc mình coi đó là cái chuyện của ngoài tai, để ngoài tai. Còn chuyện bên trong mình phải bươi sơ nó ra. Hiểu không? Cho nhiều người nghe băng rồi mê tít ở trong cái băng, rồi tưởng cái băng là mình đâu có được. Trình độ mình với cái băng hai cái khác nhau. Người ta nói chuyện con ma là con ma bên ngoài, đâu có phải con ma trong mình tôi. Người đâm nó sợ con ma, cái làm thần kinh nó yếu, cái trình độ nó thấp, cái điển nó thấp xuống, cái đằng kia nó xẹt qua, nó phá. Hiểu không? Cho nên coi tivi, coi gì cũng vậy. Vị trí người đó làm là chuyện ở bên đó. Còn tôi là người xem là chuyện của tôi. Tôi quan sát và tôi xem của tôi có sự thật như vậy không. Tôi mới dùng vận dụng cái sáng suốt tôi để tìm, và có thể cái sáng suốt tôi có thể hiểu xa hơn những cái gì mà hiện trong video. Đó là tôi nắm được cái nguyên ý. Tôi mới là người tu vô vi. Phải sáng suốt như vậy. Chứ không tu vô vi đặt mình vô trong cái chỗ kẹt đâu có được. Không được. Chuyện đó chuyện của họ. Còn chuyện của tôi cả. Còn cha nhân hòa nói chuyện của cha nhân hòa nói. Chuyện của cha nhân hòa đang trị bệnh cho người ta. Hiểu không? Còn tôi đâu có quyền năng như cha nhân hòa mà tôi xen vô trong đó đâu có được. Tôi nghe để tôi hiểu coi thế nào. Cha nhân hòa là ai? Trước kia là một người tu vô vi. Rồi được khai thông khối óc. Giữa phần từ quan được hội nhập vô mới nói rằng sinh nhân cha để nói đạo. Chứ sinh nhân thằng trường thì mọi người ép nó nói không được. Vì nó cũng là thằng trường thôi, nói không được. Sinh nhân cha tụi nó ngán nghe, nói nghe. Rồi nghe rồi kêu thằng trường nó cũng chịu, hết chịu nghe là được rồi. Nghe để hiểu cái giá trị sức mạnh của con người với vũ trụ là một, mà phải đứng lên đi trong thực chất dân thân hy sinh và đạo đức. Cứ nghe lọt tai rồi thôi là cha thường là con, chắc có gì đâu mà phải sợ. Nhiều người nghe cha nhận quà sợ, đâu có gì đâu sợ. Nó là một người tu mà thôi. Một cái đơn vị đó nó sáng suốt hơn, và nó nói rõ cho chúng ta biết rằng ta đang kẹt chỗ nào. Bây giờ chúng ta hành rồi ta đi như nó vậy. Hai là một. Có gì đâu quan trọng đâu. Nhưng nhiều nói cha vậy, thưa cha, con lạy cha này cái nó làm mình yếu hết trời. Làm hư. Chứ cha nhưng mà không chịu. Cãi lộn với tao đi. Mày chửi lộn với tao đi. Trao đổi đi. Coi thử thằng nào thắng. Thằng nào sáng suốt hơn. Rồi cái hai đứa mạnh hết. Thấy chưa? Cho nên nhiều chỗ cũng giảng đạo không cho hỏi, còn cha nhắn qua giảng đạo được, trao đổi, nói đi, nói thẳng đi, nói cho xong cái vụ đó, 5 ngày 10 ngày nói cho xong, nói xong rồi thì mới là kinh phục. Kinh phục cái gì? Kinh phục chân lý, đâu kinh phục cha nhắn qua đâu. Kinh phục chân lý đúng. Và tôi phải trở về với chân lý của tôi. Thấy không? Thành ra mới kêu bằng mở cái thức bình đẳng. Tu học phải bình đẳng. Tu học mà còn xa cách đâu có được. Như tụi con thương thầy. Thương. Thương trong bình đẳng. Thương yêu. Ôm ấp. Cái thức bình đẳng chứ không phải thương sợ. Thầy đâu có hạch tội ai đâu. thấy không? Đó, tụi con cũng có cái tình thương căn bản đó mà được mở ra thì con mới thấy nó vui, con có nó mới vui. Còn cái con không có mà thầy mở ra con đâu có vui, thấy không? Cái con có khả năng tha thứ và thương yêu. Rồi con nhìn lại con, rồi con nhìn gia can, rồi nhìn bạn bè, rồi mình thấy cái sự sai lầm của mình, hung hăng giận hờn để bụng cái đó thôi, đen tối quá dẹp nó ra đi, thấy không? Mà muốn dẹp nó cũng khó, ráng tu thiền niệm Phật một thời gian đó, cái cảm giác ô tôi dẹp dễ dàng, rồi đâm ra cho người ta thử, mà chửi tao thì tao giận không à, đó cái nó càng, nó càng chửi mình càng thấm thía, nó càng chửi mình càng cảm ơn, vì nó cũng phải tốn công, nó phải tốn lý trí, rồi nó mới đo lường coi thử mình có thanh tịnh không. Chửi là nó coi thử mình có thanh tịnh, mình cảm ơn, mình càng cảm ơn nó càng chửi, nó càng thương mình. Thì từ nó, khi mình nó tắt cái câu chửi nó rồi, nó là tu, còn tu giỏi hơn mình nữa. Thì mình rút hết cái sân si của nó và đem lại cái sự bình đẳng, hòa bình cho chân tâm nó. Lúc đó nó bắt buộc nó phải thực hành hết. Có cái gì giá trị bằng tự thức và tự tu, mà tu còn lệ thuộc là làm sao phát triển. Hồi nào giờ ông Tám đâu có giận ai mà lệ thuộc ông Tám, không, nhất định không. Mỗi người là ông Tám hay là giỏi hơn ông Tám, không có cho mọi người nào mà thấp hơn ông Tám, không chịu cái đó, buồn lắm. Người nào mà thấp hơn là ông Tám buồn, là hy sinh muốn cho người ta được những trình độ như vậy. Phải sáng tu trong cái dũng khí, trong cái hùng khí sẵn có của chính mình. Mình là một nam nhi thì có đầy hùng khí, mình một nữ giới cũng vậy, cũng có đầy hùng khí để làm người vợ, trách nhiệm trong gia đình cũng đầy hùng khí, xây dựng gia can xã hội đất nước, người nào cũng có hết. Mà không có chịu thực hành xây dựng cho chính mình thì mình thấy mình đứng sau sự tiến hóa của vạn lực, kêu bằng bê trễ. Đó, uống nước
thì... Bây giờ để cho nó được vui vẻ, tôi xin mỗi người vắn tắt mỗi người được câu hỏi đi, hỏi rất nhiều thầy, phiên nhau hỏi để có dịp gặp thầy nói hiếm, mà gặp thầy mà có nhiều người có những câu hỏi tại năm nay rồi,
có gì thắc mắc thì xả láng đi, nói lẹ đi, giấu làm cái gì à. À, trung dung đạo đạo là luôn luôn con không có theo tà, mà con không có ca tịnh chân. Tà chân cũng là nguyên lý để đưa con tiến hóa tới vô cùng. Không có tà làm sao con khao khát cái chân, mà không có chân làm sao con ý thức được cái tà mà con đi con đường chánh. Con đường chánh đó là trung dung đại đạo đó con. Có trong mình con có tà có chân, có thơm có thối, có âm có dương, có động có tịnh, con hiểu không? Mà con chọn con đường gì? Bây giờ chọn con đường thanh tịnh, trật tự trước rồi trở về với thanh tịnh. À, rồi thanh tịnh, trật tự, thanh tịnh, sáng suốt, thăng hoa cởi mở, đi tới bên giác giải thoát, thấy không? Đó là trung dung đại đạo. Mà không nhờ tà con không thế nào mà tiến về trung, mà không nhờ chân con cũng không thấy trung, mà không có thanh và không có trượt thì không bao giờ con không biết trung là chỗ nào, trung đạo là ở chỗ nào. À, cái đó là cái kinh vô tự, không cần học, nhưng mà kích động và phản động mình tự nhiên thức tâm điểm ra.
Thì mà
con có khám lại bác sĩ chưa? Đưa tới ta coi coi. Phải khám bệnh, cái đó là nó có bệnh, chứ còn người ta thiền rồi là nó ngủ khò, cái đó có vô mà không mất ngủ. Nó có bệnh trong mình rồi. À, này, cái này thần kinh yếu nè. Mà cái kinh nguyệt con thế nào? đúng không? Không đúng nè, theo cái mạch này nó không đúng, phải đi coi bác sĩ đàng hoàng. Đó. Cái mạch thế này là cái thần kinh không có được tốt. Chứ không phải vấn đề thiền.
Hồi mới thiền thì con ngủ được đó. Và khoảng chừng 3 tháng rưỡi đầu thì ngủ được. Mà cách sau này thì ngủ không được.
Rồi, ở trong này con có vấn đề lâu. Cái sự lâu đó nó làm cho cái thần kinh con không có ổn. Con phải gạt bỏ tất cả. Con mới thấy rõ là con xuống đây là con thực thi cái tình thương của đạo đức. Không có gì đáng lo. Đâu nó sẽ vào đấy mà con lo thét. Vì cái bản tánh con cũng nóng tánh nữa. Lo là muốn được liền. Cái đó không được. Cái gì nó phải đi trong trật tự. Con nôn nóng cũng không ngủ được. Cái gì con quyết định là con muốn làm xong liền, đâu có được. Nó phải từ từ. Thấy không? Rồi đâm ra cái con nghĩ đó nó quá mạnh rồi thì nó làm cho cái bộ thần kinh con chấn động quá mạnh. Làm sao ngủ được? Cứ nhớ cái chuyện đó, làm sao ngủ được? Thấy không? Thành ra một con người đặc tài rồi. Và những người gần con họ nói con đặc tài. Bây giờ con phải sửa cái thánh đó. Thấy không? Là bệnh do tánh sanh, là cái tánh con nó xảy ra cái bệnh như vậy. Thì còn nhiều khi mà con thấy con mất ngủ cũng sao, mình tới bác sĩ mình khám đàng hoàng, cho một hai viên thuốc ngủ, tập nó lại cho nó quên cái sự đời, nó mới ngủ được. Người tu phải nhớ về đạo, và nhớ đạo nhiều chừng nào là tâm thức nó quân bình, dễ ngủ. Ngủ một giờ nhưng mà nó đầy đủ như là 7-8 tiếng. Con hiểu không? Được đến mới.
Tôi là lần đầu tiên tôi được về đây, được nghe ông Tám nói xung quanh bạn với chị. Những điều ông Tám giảng trước đây cũng được tôi được nghe nhiều. Mà xuyên qua một phần nào trong video chết tôi cũng nắm được một cái đỉnh. Những điều ông Tám giảng. Như hôm nay tới đây của tôi là có một thắc mắc hồi nào thế nào là thắc mắc hoàn toàn đạo đức. Tôi cũng hỏi nhiều người, nhiều người, và những cái câu trả lời đó tôi cảm thấy